thận, thứ tư là mạng và thứ năm là nghi. Nó còn những cái tà kiến, thân kiến, viên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, nó nằm ở bên dưới. Thì chúng ta là tu học và hiểu chánh pháp của nhà Phật là chúng ta đã là lược phá bỏ năm cái quấy của kiến này để đi lên. Thế là từ thứ sáu tới thứ mười á, từ thứ sáu tới thứ mười, bởi vì chúng ta tin chánh pháp nhà Phật cho nên chúng ta được cái chánh kiến. Mà có chánh kiến thì những cái sai lầm này lần lần chúng ta dứt trừ, dứt trừ cho nên tâm chúng ta sạch. Tâm chúng ta sạch thì bắt đầu bước lên thì chúng ta sẽ còn bị cái nghi. Nghi là không biết tu có thành hay không. Nghi là niệm Phật A Di Đà có sang có A Di Đà Phật không. Nghi là tu thiền định độ thiền định có đạt định không, vân vân, vẫn còn có nghi. Thế thì thấy biết chánh kiến của nhà Phật rồi đó, tức là phá tà kiến rồi, vậy mà vẫn còn bị cái nghi nữa cả. Rồi thắng được cái nghi, rồi chúng ta tu học cao lên, phá được cái nghi thì chúng ta gặp cái mạng. Tới cái mạng tôi rớt á, tu cao rồi thì mắc cái mạng đó. Thì trúng vào cái mạng nó sẽ cản lộ đó. Rồi còn bước lên được nữa thì chừng đó chúng ta đọc đụng ba tâm đọc. Thì cái bài thiếu dục trí túc tuy là mới nói trong khi chúng ta sơ cơ tu, nhưng mà thật ra nó đã động tới mấy anh này hết. Vì cái danh, nếu chúng ta phá danh chứ mà chúng ta phá được cái mạng này đó. Tài sắc nó trong này, tham sân si, tại là do đó chúng ta phá lần lần đụng tới mấy anh tập này. Cho nên bài giáo dục tiếp xúc nghe thì mới sơ tâm tu, mà đi lên cao tới thánh quả phá luôn tới tâm tập. Thành ra tài sắc danh thực tùy nó nằm hết ở đây, nó nằm động trên ba phần này rồi. Còn chín trăm chi mê này anh điều khiển, nhưng nếu chúng ta sạch được tới đây thì cái chi mê nó tan, nó mỏng lần lần. Thì các bậc thánh họ đi lên tới đây là vì họ phá được những cái tâm này. Cho nên Đức Phật mới nói là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới lịch chiến công quan việc nhất. Thì chúng ta nói thấy là đấu chiến thắng được 10 anh này để khỏi lầm lạc theo tà đạo. Rồi an tâm tu học không có nghi nữa. Rồi tu học cao rồi mà đừng bị mắc cái mạng. Tu học xa lâu rồi đó đừng bị mắc cái mạng. Thì đụng lên tới tham sân si. Thì con đường này đây, chắc là thắng từ bở Tu Đà Hòa, Tu Đà Hàm, A La Hàm lên tới A La Hán, họ đều phải chiến thắng gì hết. Mà các vị tu Bồ Tát hạnh cũng phải chiến thắng gì hết. Chứ bây giờ nói rằng chúng ta trọng độ chúng sinh mà tâm chúng ta vẫn si, vẫn tham, vẫn sân, vẫn mạng thì đâu phải là đại thừa Bồ Tát. Các vị thấy, cho nên do đó chiến thắng được tàn mại, chiến thắng được tự tâm, rồi chiến thắng hết tất cả tâm độc. Thì bài tiểu dục kia tốt nhất cho chúng ta trên con đường này. Tạm thời chúng ta bớt lần những cái tham dục nhỏ nhỏ, để một lúc nào đó chúng ta phá hẳn cái tham dục lớn. Tạm thời chúng ta bớt cái kiêu mạn nhỏ nhỏ, rồi phá luôn tới cái kiêu mạn chậm. Thì cái vị nào thánh quả Tu Đà Hoàng á là họ phá được nhất cái này. Vậy là tôi học tới đây, quan sát tâm của mình lại mà can đảm thắng được tới đây, biết là mình đứng trong nhiều luôn lúc bước thì làm thắng đó. Mà bởi vì mình không có rời để cái tháng này cho nên mình lọt chứ không nổi được thắng chứ có gì lạ hết. Nghe nói khó tưởng rằng thắng quả cao rồi không đạt. Thật ra nếu mà tâm chúng ta sạch đi tới đây chúng ta bước vào nhiễu hướng rồi. Còn ngày nào mà thành nhiễu quả thành thánh á thì tùy tâm các vị tu, nhưng mà an tâm tới đây á, là tới nhiễu hướng đó. Nhưng mà đánh đó mới tới phút giây này nó rất lịch rất nhờ mới cái nghi với các mạng mới có cái đoạn dưới này nè là rớt rồi, với tâm thủ rồi đó thì rớt thì hết. Thì nó có cái này thân kiến nè, trong tà kiến á, thứ sáu là tà kiến, thì thứ bảy hai tiếng. Thập chiến thủ, thành giới cấm thủ. Thì nói thế, quân chung bốn anh này á, quả chung là tà kiến. Trẻ anh ra thì 6, 7, 5, 9, 10 hả? 5 anh một khối, tà kiến. Thì cái bà Hòa Thượng dạy các vị vừa rồi đó, là các vị phá bên kia. Bà phán vô thường, thể nhất được cái thân mình nó vô thường, cái tâm mình nó vô thường, là mình phá được cái thân kiến nè. Rồi không có mắt vô cái đạo công giáo, không có mắt vào bà la môn giáo, không có mắt vào cái gì giáo giáo gì khác hết á, mà theo chánh pháp Như Lai thì các vị không mắt trong cái chứ điên kiến. Điên kiến là chấp thường chấp đoạn, thì mắt vào cái trong một động tảng á thì là chấp đoạn, mắt vào trong giới thốc thì là chấp thường, đúng không? Chúng ta mở hai cái bự ra để chúng ta nói. Thì phải bị tin rằng đường toàn qua hốc mắt thì đó là đạo không giáo, mà tin rằng chết là nó không có cái gì nữa hết, tha hồ làm bậy làm hát thì cũng được hết, thì làm cộng cộng sạc đó. Thì hai cái ông đó là hai ông duyên kiến, hai ông bự tiêu biểu của duyên kiến đó. Mọi người đó để nói duyên kiến đó. Thì cái thân kiến này chúng ta học quá được vô thường là chúng ta chiếu hắn để thân kiến không còn chấp cái thân này nữa. Biết là cái thân này coi vậy chứ mười mấy hai mươi năm nó cũng ta, sống thêm 80 năm rồi nó cũng hết, nó cũng rụng, không phải là ta, nó là tứ đại rác lại, rồi buồn buồn tứ đại ra đi chơi, thì chúng ta vô cái hộp. Giảng dị vậy thôi, cho nên vô đó cái bài vô thường đó, phá tan cái này, rồi xong biết chánh pháp Như Lai, thọ tâm quy ngũ giới là chúng ta phá được cái điên kiến. Đó, rồi bây giờ cái chiến thủ này, cái chiến thủ á là sao? Hiểu biết gì sai lầm rồi đó mà chấp dạ không chịu sửa hết à, ngay như không chánh pháp đó đó chúng ta cũng mắc chiến thủ. Chẳng hạn bây giờ nè, chấp dạ những cái lý của tiểu thừa không chịu bước lên đại thừa Bồ Tát cũng mắc trong chiến thủ đó, còn gì nữa, chấp dạ quá đâu cũng sửa được, đề nghị sửa không nhất định không sửa thì chúng ta mắc trong cái loại chiến thủ. Rồi giới cấm thủ cũng vậy, hoặc là mê cái giới cấm ngoại đạo. Nói hạn như giờ không đọc gì đâu, đi nào ở đây để sửa rồi vừa rồi phát tin mê một cây ngồi để sửa, tức là chót vót lo lẫn cái nền trời để làm cái gì đó, đó là mắt ở trong cái giới cấm thủ. Vì nào lỡ là để sửa rồi vừa rồi có thể gì cũng phải đông, nếu mà bắt giới động á thì chúng ta mắc cái lỡ giới cấm thủ rồi còn gì hả? Hay là bây giờ phát lên học con vô nghe chẳng đập nó đó đưa cảm lên nền tảng thì có phải mắc giới cấm thủ không? Mà là sư tử nhà Phật rồi suốt ngày cấm đầu đi đất đưa cảm lên nền trời để mang mốt lần tiên cứ làm gì nữa để được lập tiên, bởi vì vô ra cái luyện được cái thân truyền thân bất tử của tiên, nhưng mà bất tử đâu bao lâu, rồi cũng giờ khoảng 100 năm 200 năm rồi cũng đã bè nữa hết. Đó, thành ra do đó mắt trong cái giới đó. Rồi bây giờ nói Phật giáo nè, rồi chúng ta có mắt cái tấm tủ lắm lúc cũng có mắt. Những cái giới cấm nó đã sai, tức là nó đã quá cái thời gian tính rồi. Thì Đức Phật lập những cái giới cấm đó trong cái giai đoạn 2.000 năm về trước. Bây giờ 2.000 năm về sau rồi mà Đức Phật đã nói rằng về sau này nếu thấy những gì mà không còn hợp với cái thời đại với cuộc sống nữa thì ta cho chuyển đổi. Rồi bây giờ chúng ta chặt giữ chiến tư như là dạy Đức Phật, nói ví dụ bây giờ chẳng hạn như giờ như Nam Tông vốn đây thì đúng là nguyên thủy của Phật giáo, nhưng mà bây giờ sang xứ lạnh mà nếu các vị đó mà nhất định giữ như là Phật dạy không mặc áo lạnh vô trong thì chắc là họ hết độ chuẩn bị chết trước rồi, có gì thấy rõ không? Đó, và nếu mà vị nào của Nam Tông mà qua tới xứ Pháp này là xứ gì phía trên nữa mà suốt năm thiếu phủ đó mà nhất định đắp cái y mà chiều nửa cánh tay thì chết rồi con đó nữa. Tại ra các vị của Nam Tông qua đây rồi cũng phải mặc áo lạnh vô, rồi quá kỳ. Còn nếu mà vị nào nhất định chắc ngay như vậy thì mắc trong cái lỗi, nói sơ sơ để các vị quan sát thấy, đó, đường tu chúng ta phải thấy như thế đó. Các vị thấy phải không? đó thì chiến thắng được mày á thì đụng tới đây mình đụng lên trên. Ở thì bài hôm nay nó bụng lớn á, chứ không phải bụng nhỏ như thế này á, không phải còn thân chiến viên chiến chiến phủ chút chút nữa mà nó đụng lên cái tập thôi, nó đụng cái tập thôi nữa. Thành ra do đó mà thầy đã chỉ cho anh chị thấy phá cái tâm này rồi, mình đã quy nhận phải không mắc cái này rồi. Rồi bây giờ tu học mà có sự chân chánh thiện hữu tri thức chỉ bài thì mình quan sát thấy cái việc đúng mình phải làm, sai mình phải bỏ, thì mình chiến thắng được chiến thủ với thân thủ đó. Rồi mình không có tin theo tà ma ngoại đạo, không có làm những cái hành động sai. Bây giờ các chị là về nhà còn đạo tám không, còn không có nghĩa không, mà rồi nếu mà chỉ thắp nhang chờ ông thơ thôi chứ còn để lại ông xuống thì mắc ra cái tà chứ. Đệ tử quy Phật rồi, thề đời nó thầy không quy theo thiên tầm quý Phật. Chúng ta xuống câu đó, xuống đất là lớn tiếng trước đi quỳ lễ như y, mà là lâu lâu cúng dâng cũng đọc hoài. Mà bây giờ nếu mà quỳ trọng xuống lại ông báo có phải sợ thiên tầm quý rồi không? Ông là đạo hữu với mình, ông báo cũng tu với mình là chủ nhà mình tu theo Phật. Ổng cũng quy y theo Phật với cùng mình, tại ổng với mình hai người ở một nhà tu một đệ tử Đức Phật, tại do đó mình không có lại ổng hả? Phải mình quy xuống lại ổng á, thì tiếp lại hai cô nương đây quỳ lại nhau. hai đứa thì hai người đệ tử nhà Phật cùng lại nhau hai nhá. Bởi vì mình lại trước trong nhân quả hồn lại ra. Cho nó quả hạt. Nó là nói nhau đó, nó không tạc kiếp, nói chung như vậy để các vị phá được tạc kiếp. Để phá được tạc kiếp thì các vị lên trên đụng mấy cái này thôi. À, đụng cái này cũng có hơi lâm tạp. Nó thì lần là phá được cái tinh tim này. Thì cái thánh quả tu đạo hoàng á, chính là họ phá cái này. Rồi hãy mà tham với sân á, mà họ bớt đi nhẹ đi á, thì đó là tu đạo hoàng. Viên thắng được á, là ai mới nào? Ra nào mà chỉ còn cái móng của si mê đôi chút, của cái vô minh từ vô thủy mà thôi. Cho nên họ còn lên cái cõi trời, mượn tạm cõi trời để tu học, để lắc thánh quả A-la-hán. Đó là những cái gì tu chậm đó, để mà cái kiếp này kiếp nọ đó. Còn để không có đó thì cùng một lúc trên cuộc đời tu học của mình đi qua thánh quả A-la-hán luôn. Chẳng hạn như các vị A-la-hán là Đức Phật giác ngộ, hay là bà Ma Lăng Già mà bắt không ăn em đó, hồi mà được Đức Văn Thù bắt đưa về để nghe Đức Phật giảng dạy á, bạn nghe xong bạn đắc thánh quả tu đà hoàng, rồi bạn nghe nửa phần kinh bạn lên cái a la hàm dứt cái phần kinh bạn đắc quả a la hán luôn, có một bộ lăng nghiêm độ và bạn dạy ra a la hán đó. Chúng ta thấy cho nên do đó thể mà tu chậm á thì cái này á phải biết trở lại cõi đời, móng nhẹ được tới đây thì còn một chiếc trở lại cõi đời. Rồi nếu hắn gần hết chỉ còn cái thêm đôi chút thôi thì lên cõi trời tu học lại, còn hãy giết sạch hết thì đắc thánh quả là hết. Thì bữa nay bài chúng ta phá là lên tới đó, đụng tới đó. Cho nên ở đây là nếu mà chấp vào cái quả vị hình chứng thì mắc lỗi chữ thừa, còn làm hết thật sự nếu hắn hết mang lại mà tâm vẫn trong sạch quán lặng thì đó là Bồ Tát. Thì tu học phải đứng trong cái vị Bồ Tát chứ đừng ở lại trong cái vị giữa đường. Nói rằng các vị nào quan sát thấy tâm mình đã chiến thắng được tới đó thì phải xin trời nghĩ ra rộng độ chúng sinh. Giờ đó chúng ta bước về thánh quả một cách an ổn mà không có sợ bị Phật quở, không có bị mắc cái lỗi mà độ. Nếu Phật quở là chắc cái nâu rồi màu nó hoài nó mắc cái lỗi rộng. Và hãy không mắc cái lỗi độn thì thanh thẳng mà đi ra đi tiếp được cái chuyện thật Phật. Cho nên đối trị lòng tham lam, Phật khuyên chúng ta hiểu được Phật chi túc. Thì trong cái kinh Kim Cang Nói này, người mà biết đủ dù nằm trên đất vẫn an lạc, trái lại người không biết đủ dù ở cung trời cũng không rễ. Chúng ta thấy nếu người đã biết đủ rồi thì ăn mặc vừa phải, sống một cách đạm bạc mà tâm hồn an ổn. Còn không giấc đủ rồi thì cái nói là cái tướng tham không đái, thấy bữa rồi rồi thêm, nếu mà muốn thêm, không bao giờ chúng ta nuôi được hết. Nếu mà chúng ta cái lòng tham không giết á, hãy muốn là muốn nữa, muốn là muốn hoài.
Và bây giờ định nghĩa thiếu dục tri túc thì thiếu dục tức là muốn hết, tri túc tức là biết đủ. Vậy thì quan sát lại người đời có những cái tham muốn gì thì chúng ta thấy có năm cái tham muốn.
Ba là danh, bốn thuê văn sĩ, thì ấm nay nó đọc sao đâu, tài sắc danh thực vật thực.
Thì chúng ta thấy tài nó gồm những cái gì? Chắc là nhà lầu, đô la, lột xòa, đó là cái tính những cái gì mà quý giá mà chúng ta ưa đó. Cái gì quý giá thì là vật chất mà chúng ta ưa thích sử đó thì nó thuộc về tài. Chứ hôm nay nói là tiền không, mà của cải gia sản cái gì mà quý giá mà chúng ta muốn đầu tư tích trữ cho nó đó thì nó biến thành tài hết. Thì chúng ta thấy nếu mà rủi chúng ta tham tài thì sao? Có đầu, muốn đầu thứ hai. Nhưng như thế vậy, có cái nhà, muốn cái nhà thứ hai, có cái áo, muốn cái áo thứ hai, có cái hộp sọ, muốn hộp sọ thứ hai. Nhưng cứ vậy mà nó nhân, nói thì tiếng nhân, nhưng mà nó sẽ dài dài qua, nó tới khi nào mà nhắm mắt rồi dài dài rồi vẫn còn tiếp. Đó cho nên nó có cái luân hồi. Chính vì cái mà tiếc nuối cho nên nó bị luân hồi. Chứ còn chẳng hạn bây giờ hiểu cái lý vô thường mà bà thượng giải thì rồi, nhất là cái thân này còn không thật, dưỡng bảo là không được, thì muốn chi là của cảnh ra sạch. Nếu mà quan sát được rằng cả cái thân của ta đây mà ta còn muốn giữ, còn giữ không được, thì muốn chi của cảnh ra sạch đó. Thì do đó chúng ta an tâm. Còn nếu mà không thì tiếc cho nên á, trong những cái sự tích của Đức Phật kể lại đó, có thấy những cái cảnh như thế này. Có một trưởng giả, ông ta của cả nhiều lắm, vô số, cho nên đến khi ông chết thì tiếc quá, thành ra do nó không thể sanh ra khỏi nào khác, ông ta trở lại đầu thai làm chó. Đang giữ của đó, trên con chó giữ vô cùng, nó bảo vệ nhà hăng hái lắm, là bởi vì nó tiếc của mà của ông giấu ông chôn ở dưới cái kho nằm ở ngay với cái tàn nhà ông á, cho nên lúc nào nó cũng ở đó không đi đâu ta, để nó giữ của đó. Thì Đức Phật biết và muốn quá độ, cho nên ngày tới thì con chó nó ra nó sủa, nhưng mà một hồi nó nhìn thấy cái dáng từ cái đi của Đức Phật nó sụp xuống, nó lết lết gần cái chân ngài đó. Thì ngài mới nói rằng ngươi đã chịu khổ sở đến vậy sao? Thì nó mới tức là nó hiểu được cái lời chỉ bảo của Đức Phật, cho nên đến sau đó thì nó bỏ được cái xác thú, nó mới trở lên đầu thai lên tới chư thiên, tâm nó an ổn hết, nó nhứt bỏ được cái chiếc khổ thú, nó sanh được tới chư thiên. Đó thì Đức Phật mới nói cho gia chủ hay là cái con chó này chính là tiền thân của nó, chính là cha của con, bởi vì tham quá tiếc quá đi cho nên chết mà không đầu thai được, trở lên chó đó. Không sanh sang cảnh giới lành được hết, ở lên chó. Cho đến khi mình nhìn thấy được cái bốn từ bi của Đức Như Lai thì phát được cái lòng lành, cho nên do đó sanh lên tận chư thiên. Chúng ta bây giờ không có gặp Phật được để mà được cái phát lòng lành đó, thì nếu tâm của chúng ta mà có lỡ tham quá thì cũng đặt bỏ bớt được hai cái hạnh này, bỏ bớt đi để một ngày nào nó sanh sang quả Di Đà. Còn nếu không thì có ở được rồi, cha hoài với của thì chuyện đó là tùy tâm. Nhà Phật phải những cái chỉ bài được tránh cho đi, mà ai không đi thì sao ráng chịu chứ không có độ được, là bởi vì ai ăn ấy no, chứ cái cách nào mà thay thế được hết không có nhiều gì đâu. Thì hai tiền của cho nên á, dù là ruộng cò bay thẳng cánh rồi, dù là nhà cao cửa rộng rồi, vẫn muốn mãi không bao giờ. Rồi bây giờ cái thứ hai là sắc đó. Thì nhiều người ở trong vị tài cám dỗ thì bị cái sắc cám dỗ. Nhiều cái người là anh hùng, nhiều người anh hùng lắm, tài không dụ được họ mà sắc bị. Thì cái sắc đẹp thì nam thì mê sắc nữ, nữ thì mê sắc của nam. Nhưng mà nam á thì đa số tham tham tài, nam thì tham sắc, mà nữ á thì tham, nữ thì tham tài. Nam á đa số thì tham sắc, nữ thì tham của. Nói chúng ta thấy, cho nên cái câu mà người xưa học viên ra là sao? Nam vật tham sắc, nữ vật tham, nữ vật tham tài. Thì người con trai đừng có tham sắc đẹp thái quá, là người con gái đừng có tham của gái thái quá. Thì chúng ta quan sát như vậy thì thấy rằng người nam thì mê bóng dáng người nữ, người nữ á thì mê bóng dáng người nam, nói như cái sắc á đó. Thì quan sát lại coi, thì nếu các chị mà lớn tuổi tới giờ khoảng năm mấy tám mươi mà quan sát lại đó, cái mẫu sắc mà mình mê hồi 20 năm trước, 30 năm trước bây giờ đó, răng nó bùng hết ra, nó trọi tóc bạc hết á, không kém á, quan sát như vậy thì quá thì cái gì đó quá thì vui thường đó, nói cho vui mà đó là quá vui thường, nói cho vui vẻ thì phải là quá vui thường. Quá như vậy rồi cho nên tỉnh. Cho nên cái hồi mà bà năm già mà bà đeo trí ông Hai Nam cho tới tới nay mà giảng đường của Đức Phật, mà rồi bà đòi ông Hai Nam, tức là con với Hai Nam có cái duyên nghiệp với nhau, tức là con phải trả Hai Nam lại cho con, nhất định là Hai Nam phải của con chứ không của ai hết, không có tu đâu Phật, thì nó nghĩa là Hai Nam phải trả lại cho con. Thì Đức Phật mới nói là như vậy á thì cô yêu Hai Nam chỗ nào. Nó nói là A Nan đẹp quá, mắt A Nan nhớ là tâm giác nhân dân. Rồi Đức Phật nói đó là cái bữa nào A Nan là đổ cục vàng ha, chạy ra được cục vàng nó để cái cục kinh thất, thì thôi nó mắt còn đẹp nữa không, con phải thấy nó hơi A Nan thì ông môi hồng như gì đó nhân dân, cái bông hồng gì đó biết. Rồi Đức Phật nói bữa nào A Nan quên xuất mẹ thế thì anh em ra ra bà cảm thấy là hình như cha, nếu mà không như vậy thì chắc là hết. Anh em mà không có bữa nào như vậy thì chết. Hai đi vợ rồi có anh em mà bao bữa còn tắm rồi như chân đó, thì nếu mà miêu tả một hồi các bạn đó thánh quả tuôn đầu rồi. Bác mổ mất cái vô trường, bác đã mổ nè, ôi nhớ là cái người đẹp mà từ bao nhiêu kiếp mình đã theo theo để mà nhất định làm vợ làm chồng đó, thì hồi ấy thì không ai chỉ cho thấy, bây giờ bữa Đức Thế Tông mở một cái sáng nhìn cho thấy là không thể nào bảo quản được. Mà ngay bây giờ là cưới được anh An đi, thì 60 tuổi anh An nhắm mắt lìa tàn, có giữ được anh An không? Bây giờ chúng ta được nói thế này, tống á phải hết hết hôn, hôn hôn, chết á thì mùa yểm, mùa chôn, mùa trời. Nói vậy hả? Ngay bây giờ mà cái người mà mình thương nhất trong cuộc đời lỡ lần mà nhắm mắt liệt tàn, không ai dám giữ là lấy bữa mất thứ ba, bữa thứ hai, thứ ba đã kiếm nó họp cho chắc mà còn hàng nữa nữa, để nhớ trong cái gì nó nhớ trong làm sát đây cũng chứ. Đó, cái người mà mình mê nhất trong lịch sử đi, trong cuộc đời mình cũng mê nhất đi, mà đời hai đó làm vợ làm chồng. Đó, mà rồi một ngày nhắm mắt về tàn mới qua bữa thứ hai trước 24 giờ đồng hồ là tống hồn cho chắc thì bây giờ tóc kề, không có gì đâu. Điều quan sát đấy, đó, nói như vậy là cái gì thấy quan sát thì cái lý vô thường. Thấy quá thì cái lý vô thường đó, cái tình năng muốn sắc đẹp, giảm đẹp. Còn bây giờ duyên nợ gặp nhau tới lúc phải trả, thì người không xuất gia ở cuộc đời thì cứ thành hôn, nhưng mà thành hôn mà nhiễu đạo như thế này thì hai người cùng tu, hai người cùng giác ngộ và hai người cùng trở thành Phật. Còn nếu không thì vẫn bị cái dòng luân hồi lẫn quẩn, và một người thoát một người vẫn còn mắc. Quan sát như vậy để chúng ta thấy cái lòng năng muốn sắc đẹp nó mưa cái tai hại, Nhưng mà nếu mà giác ngộ rồi thì không bị cái dòng thân của sắc đẹp này tổn thương. Và bây giờ qua cái thứ ba là tham muốn danh vọng. Đó, nhiều người á sắc không ham, thứ nhất các bậc anh hùng, các vị quan sát và lịch sử mà những nào đã đọc lịch sử thấy, tài không lôi cuốn được họ, sắc không lôi cuốn được họ, thì anh hùng mắc cái lỗi gì? Danh. Chúng ta mà liều chết đi năm tầng chữ hoàng cũng bị cái danh. Cho nên tài không diễn nó đủ, sắc không diễn nó đủ, rốt là bị cái danh. Đa số các bậc anh hùng á đứng bị mắc cái danh trực hết. Từ những cái bậc nào nghĩ tới sự giải thoát rộng độ chúng sinh mà làm cái sự việc đó, không muốn làm anh hùng mà được người ta tôn sùng làm anh hùng á, thì họ không mắc. Còn những cái người nào mà thích làm anh hùng thì mắc cái danh. Thích làm anh hùng, thích được cái danh nhị ở trong một lúc nào đó thì mắc cái danh. Thì bây giờ chúng ta thấy cái danh nó có gì? Cái chức. Bây giờ nếu mà đi học thì phải bác sĩ, phải kỹ sư, chứ còn tú tài không ha. Chúng ta thấy không? Ta thấy đó cũng là danh rồi. Rồi bây giờ nếu mà đi ra làm thì thư ký không thưa, hay là bây giờ người giữ chết tôi bọn cá, mình phải là phó giám đốc, phải là giám đốc, là tổng giám đốc. Nó là cái gì nữa gì nữa. Rồi bây giờ nếu trong trời chính trị thì nếu mà thư ký hành chánh đâu nữa, mình phải leo lên đến làm chủ sự phòng, rồi chánh văn phòng, rồi tổng thư ký, rồi lên tổng trưởng, nó nên lên ngã hạ như đâu có đúng. Thế nhất cho cái họ mà chúng ta bị cái hạn 30 tháng 4 đó, thì chúng ta thấy cái chánh phủ chót đó còn khổ sở mà nhiều nhiễm mắt là cái danh đó có đâu mấy ngày. Cái chính phủ chót là chót đến rồi ông triệu ông nuôi bên ông giao cái chính phủ lại leo lên không đầy nó như ông đầy tuần lễ ông chứ nhắm mà mãi có đâu ăn đâu bữa nữa. 26 27 lên tay thì tới 30 tay bị mất rồi đó. Rồi là nhiều dĩ tôi biết đến hồi xong rồi khi có bạn tôi không cho nên cho đó cho cái bạn leo lên trong đầy 7 ngày leo lên hồi ngồi ghế chưa ấm mà cũng chưa biết dám cũng chưa đi dám với cái bộ của mình ăn leo lên lòng tổng trở cái cả tàu luôn cái tay giờ không biết ra để chi ông dẫn nó cái danh đó nó đi tới đó mà cái danh nó hại như vậy nhưng mà vẫn còn ham lắm cái ông làm sao danh mà ông ham rồi vậy. Rồi bây giờ nếu mà giờ không có cái danh cao lớn cỡ đó đi, những cái danh nó cao vì danh chút chút á, danh chút chút mình nói đến những cái danh cao rồi mình cũng thấy cái danh chút chút. Bây giờ Trang nè chị nó ăn khéo quá dạ cũng thấy chị Mai cái áo đẹp quá nhún nhún cười không dám nói cười lớn thì cũng sùng nhún miệng mà cái áo mình cũng đẹp quá rồi rối mặt ra mà có người lên chơi trời ơi chị A cái áo chỉ lịch sự ghê thôi. Nó chúng ta cũng phải nhất một chút cái danh đó, nó danh danh chút rồi lại thấy bây giờ mình làm thật sự rồi tôi danh nhau mà thì giận nhau cũng có lắm lúc xảy ra là tôi làm thật sự nhiều quá mà sao cái chị nó làm thật sự ít mà sao bữa đó thấy thầy xem vậy tôi làm nhiều quá trời quá đất không nghe thầy xem kiểu gì đâu. Tôi làm 3-4 năm thật sự nhớ là minh ngon hà hải rồi sống thấy tài xe rồi sao chị em không biết chút làm có gì ít ít tôi nghe tài xe cái thật là mình buồn đó. Cái danh các chị thấy cái danh nhỏ 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 cho đừng có ba cái kia lớn cái danh đó cũng là hại mình rồi. Thành ra giờ đó cái danh nó cũng làm cản trở, cái chức vị nó cũng làm cản trở. Thành ra những cái đó mình thấy bữa nay học người cho nên vua nhưng mà cái gì thấy rồi có lẽ cũng nên bỏ. Nếu mà lỡ lỡ mà đến còn tiếp ha thì nhớ lời Phật dạy về ít muốn biết đủ thôi cũng tạm cho qua. Thì như vậy các chị thấy lòng mình là mình vui, ý mình là mình sạch đó. Rồi bây giờ hết ba cái thứ ba ta nó đụng tới cái thứ này nó nhúng tới hết tầm tay thế quá thật. Kiệt tình chứ, các chuyện là sáng rồi. Không có tiền nhiều. Từ những cái người mà chân chánh nó không còn. Cái tao mắt cũng được. Tôi gọi là khó. Khó thiệt. Mấy em thấy không? Mấy em nói chuyện khó. Bây giờ nó tác đã nó là nuôi cái thân này. Là bây giờ á, ăn. Nếu mình ăn rau không thì cũng không được. Mình cũng phải ăn cái gì cho nó ngon ngon. Chắc nó có lòng lắm. Mà ăn có mắt á thì cũng lên hương mắt nào. Cho nó ngon, nếu con mắt đồng hòa nó không được quá không được. Nó phải chỉ có mắt là ao nhỉ, nó được. Nó là tàu hủ cứ đi trước làm nó. Cứ chùa, nó phải chế cái tàu hủ nào mà có ông tà làm nó mới ngon. Nó nói như vậy đó. Nó như thế. Đây là làm cái chén nước tương. Nước tương chùa nó có bóng quýnh nhiều không nè. Cho nên ngoài nước tương mất đi nói cho nên nhét một chữ cái làm ăn nó tẩy rồi cái làm ăn nó thì nó xấu cái việc cần là tung á tuy là ai nhét cũng đẫm nhẫm trong ta đó nhét ăn rồi nhét tồi tồi phàn coi chứ mà mất ăn một miếng cái gì lộn nhét bên bờ mất thì nó nhét ăn rồi nhét tồi phàn chỉ mất ăn một miếng cái gì lộn nhét một miếng. Thế thì thấy là từ những cái người chân chánh thì chúng nhắn ăn trở thành nó không có vui mắt. Ngon cũng vậy, dở cũng vậy, đạm bạc cũng vậy, sang trọng cũng vậy, bình thản. Thì cũng như đây là nói một chuyện kìa, nhà tử trung thiệu sĩ. Thế trung thiệu sĩ là Trần Quốc Tản. Tức là trong vai vế thì là anh vợ của nhà vua. Mà đồng thời là bạn thân muốn thích luôn cái nhà Tần nó có cái mối tức là anh em trong họ cưới lẫn nhau lung tung hết con chú con bé con ông cậu con gì nhà ở nhà Tần của Việt Nam nó có cái lỗi đó lấy lẫn lộn hết chú bác cô cậu anh em bạn gì bạn gì anh em chú bác cưới lẫn nhau thì ơi nhà Tần Quốc Tản á tức là đời trung thượng sĩ vừa đồng thời là anh vợ mà vừa đồng thời là bạn thân muốn thích. Thì ngài có một cái bữa tiệc có chai có mặn ngài ăn thì ngài bình thản ngài dốc ngài ăn thì ngài không có chú tâm cho nên ngài ăn có ăn với thịt bà hoàng hậu lại trong ngài và ấy nhắc nhỏ anh có ăn thịt thì ngài mới nói rằng á là ăn tôi không cần là sao làm Phật. Thì nhà mới nói là ăn không cần làm sao Phật và không cần làm sao ăn. Cái đó là cái nói cái mặt cao rồi nhưng mà đây nói vui vui. Nhưng mà đó chúng ta thấy cái tâm là bình thản không có phân biệt. Thế là ngài có thấy là đấy là thật. Đây là cái gì hết. Ngài gấp ăn rất bình thường nhưng mà em thì nó không biệt. Nó không biệt đây là thật, đây là những gì. Thì chúng ta nên ăn tâm á, mà đi rất thật. Thì họ bưng cái bát là đi như vậy, đổ vào trong đó, mặn chai á, họ dùng luôn, thì họ không có lỗi. Còn nếu mà họ biết, thì họ phải gắp cái phần đồ mặn ra. Còn nếu mà biết mà ăn, tức là có tâm phương diện mà ăn á, thì mắc lỗi. Còn thường thường á, chẳng hạn như họ quậy, trong cái bát á, họ quậy hai ba lần, ngọt mặn gì nó không biết. Thật cẩn thận vậy nó trở thành ra một cái vợ tòa đó thì họ muốn mà ăn không có lỗi còn nãy mà tách ra đi thì họ biết là có lỗi còn các vị tăng các sĩ mà của bên tịnh năm qua rồi đó hồi trước thì họ thấy như vậy thì họ xin rằng hoặc là họ rút cái phần đó ra để họ bố thí bỏ phần rút đồ mạng ra bố thí họ chỉ sử dụng phần đồ chai thôi thì chúng ta nói dễ biết thấy là thế là cái tâm không diệt thọ thì mình bắt chước ngài để trung tịnh sĩ để trung tịnh sĩ là cái tâm vô phân biệt rồi cho nên ngài không thấy thế còn tâm mà chúng ta còn không diệt đây là những thật 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 này có chiếu thật này thì quá hay đấy thật này lúc tây rồi nó khác rồi tàu hủ kê rồi thì là cái tâm à, đồng thời nói thế đó cũng nhắc về trong mấy cái bài trước đó các tỏ các tài rồi thì cũng nhắc và là người trai thì nó mạnh thế là đã tu hành rồi thì đừng có nói rằng ăn cá chiếu ăn thịt quay ăn tôm riêng mà các vị phật tử mà làm cúng chùa cũng định bắt tay với nay con làm tôm riêng Sao mày cái gì nhau đây? Cái thật đó mà nó mắc cái kẻ đó cho nên là nó sợ nó. Cho nên ngoại đạo nó cười. Nó nói rằng tu rồi, đã nói là không sắc sanh. Mà cái thằng cậu nó hại sắc bà nó nhớ. Còn muốn nói mạnh ra. Nếu mà nói là thịt rêu rồi, trái chiếu, thịt quai rồi, cái thật tên, nói đại bánh mì chiên. Nên là nói là tàu hủ rồi xé. Tại sao anh nói thịt gà cho ba, còn bắp chuối lụa, còn cô xin nói thịt gà không bỏ. Nói chuyện này, còn bắp chuối mà cũng nhờ rồi lên đây, nó lắp. Cúng bà trợ cũng không có lắp, nhiều lúc cho bà trợ, tại cô ăn cũng được. Nó nói ngày giao nó lúc này rồi. Nó là nó thấy cho nên giờ đó cái ăn ngon cũng vậy, tánh tâm mình thả mạn thì mắt nó ăn ngon. Rồi nếu mà chạy ra ngoài muốn ăn ngon thì mắt ở trong cái mất thời giờ đúng không này, mất thời giờ thay vì mình tu học thì mình mắt lo làm muốn ăn ngon cho nên mất thì giờ. Rồi đó ha, tới cái rồi thì ăn ngủ nó điều độ mới có thể tu học được. Thì đây mà che cắt á là thái quá, tức là ngủ mà một ngày mình vào khoảng mười mấy 20 giờ đồng hồ ngủ á. Còn nếu mà ngủ nhiều phải ngủ để cho tỉnh mảnh mà hợp thì phải nên ngủ. Bởi vì nếu mà thân xác mảnh mệt thì cũng sẽ không giấc ngủ. Nhưng mà ngủ thái quá mà để đẩm thành cái heo hồn á, ví dụ như để ngủ mà ngủ mệt hồn nó không còn chết gì nữa á. Đi đâu mấy cái bài vui vẻ mà ca gì mà chưa đó thì cái đó là không được ha. Thì ngủ á nó cũng là một cái chứa ngại đạo, cho nên nhiều vị tổ nhiếp phát ngủ. Nhưng mà thái quá đi để lấy như nhà na lục đà để rồi mù mắt mua á cũng không ra. Ngày ngủ quá đi rồi tập vỡ là trong ngủ hoài vậy, nhà mắt cỡ ngày nhức quá thì không chịu ngủ, Phật chịu ngủ không chịu ngủ cho nên mở mắt ra đó nhớ hai mắt mở. Đó là Phật như vậy cho nên các quán chuyên nhãn là ngày vừa thấy chuyên nhãn. Thì chúng ta đây xa đời Đức Phật thì ngủ vừa phải được thái quá, chê các đây là chê ngủ thái quá. Còn hãy mà bắt chước mà làm thái quá mình ai nao được rồi, thành ra cái giờ ngủ thì không ngủ. Tới cái giờ tu học thì ngủ. Nghĩa là nó mệt, cái thân nó mệt quá rồi. Không có ngồi tu, không tu nữa. Thành ra thay vì nếu mình ngủ hồi nãy thì bây giờ mình ngồi tu học thì mình tỉnh mệnh. Nếu tại vì cái hồn mà đáng lẽ ngủ thì không ngủ, thì đáng ngồi học thì nên ngủ, thì nó ngủ nữa. Hồi học thì đi ngủ, mà hồi ngủ thì đi học. Mà nó nói đi ngược nhạo hả? Cho nên do đó phân biệt giờ giấc, cho nên không thấy cái thời mà chúng ta hồi học ở trong Ba Hạ và thượng sắp xếp cho tới tận 11 giờ ngủ nghỉ cho tới 5 giờ sáng, như vậy chúng ta được 6 giờ đồng hồ. Rồi buổi trưa có nằm nơi nghỉ để được khoảng 1 giờ nữa ha. Như vậy chúng ta được 7 giờ đồng hồ để ngủ. Thì nếu mà làm như là thượng chỉ dạy như vậy có phải chúng ta tỉnh đến để học không? Nhưng mà đến hồi mà hòa thượng trung nghỉ á, tới giờ chỉ tỉnh thì lục một đi học, đâu có nó gặp lý của nó. Mà nó nếu không hết châu tử là ngủ mà. Nó thì dễ chúng ta thấy khổ sở không? Cho nên do đó, nghĩa thì giờ ngủ đúng nên ngủ. Thì cái khi học, tinh tấn mà học, sáng suốt mà học, không có mắt. Thì ra do đó chúng ta thấy tài sắc danh thực thùy, nó chiếu đạo, nó vui nãy giờ thấy toàn chiếu đạo đâu. Mà nể mà chúng ta chiếu nắng như nãy giờ cũng vui vẻ như vậy đó, thì năm anh đó phá là không được. Tài không lấn là được, sắc không lấn là được, danh không lấn là được, thực không lấn là được, thủy không lấn là được. Mà hãy tài sắc danh thực thủy không lấn là được thì ta bước lên liền giấc ngủ. Thì muốn được như vậy thì ôm là có năm chữ hiểu dụng đi tốt. Như cái nãy mình ngủ mà nãy giờ nói cái gì đó, đó là nếu anh nhiễm giấc liệu cho đúng giờ ngủ giờ học thì đó là cái gì tiên chí tốt biết đủ biết vừa phải, không ngủ thái quá mà thì hôm nay là ngủ 6 giờ ngủ sức khỏe học thì mình quan sát cái đúng gì vậy thì mình ngủ đúng 6 giờ thì mình tỉnh mình vô cùng, đó là mình tiên chí tốt. Nhưng mà nếu mà giờ nó 6 giờ các con ngủ như vậy đủ rồi, cần những giờ khác tu học cha để con ngủ thêm 2 giờ đó. Để trưa mà hai đứa con nghỉ ngơi 1 giờ cho con ngủ cho tới 3 giờ chiều mới mở mắt. Nên trên đó là mình thấy quá như vậy là không biết hiểu, không biết hiểu dục. Hiểu dục thì tốt cân bằng nha. Một cái ít muốn, một cái biết được. Rồi như vậy thì chúng ta thấy nếu mà bị dướng mắt trong cái tầm đó thì mất cái sự tự chủ. Còn hãy biết hiểu dục thì biết tri túc, tức là tự mình chiến thắng được, tự mình chiến thắng được. Mà cái câu của Phật khen mà nhắc hồi nãy đó là gì? Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng mình. Chiến thắng mình mới được chiến công quan trọng. Như vậy thì các vị nắm chắc cái tâm hiểu dục tri túc trên đường tu học, nắm chắc được cái đó thì thắng. Ở đây chúng ta nói bài các danh từ rồi. Rồi bây giờ chúng ta quan sát bằng 5 cái danh từ khác. Thế là ngoài 5 danh từ này để vận dụng cho vui, để kéo tu. Rồi bây giờ mình chia sẻ kỹ hơn nữa, để mà tìm hiểu sâu suốt hơn nữa, thì nó có 5 món này. Trong cái tìm hiểu giáo pháp rồi, hồi nãy đây á là trong pháp thế gian. Pháp thế gian để mà chống phá cái mà nó lôi cuốn chút chút ngoài đời đó, đây là trên đường tu học mà trả lại chút chút á, chúng ta đụng cái này. Còn bây giờ á, nghiên cứu lên để đụng cho cái si. Đây là nãy là chúng ta phá tham sân, bởi vì để biết ít miếng biết đủ trong cái này thì tâm tham sân chúng ta ít. Rồi bây giờ á, quan sát lại coi tại làm sao mà nó lôi cuốn, cái nguồn gốc lô cuốn nó nằm ở đâu, sâu vững chính đáo nó nằm ở đâu, thì chúng ta mới thấy có cái ngũ dục. Đây là ngũ dục. Nhưng hãy nói ngũ dục á, tức là gốc nằm ở trong cái si mê này mà xảy ra đó. Thì ngũ dục á, nó có sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Sắc thanh hương vị túc, rồi ngoài ra nó còn có pháp nữa, nhưng mà nó đi nhắc năm anh này đã thấy rắc rối rồi, còn nói tên pháp nữa thì phải quán lên tới bậc thang nữa. Ở đây chúng ta sơ tâm thì chúng ta nói đây là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục thì xúc dục. Thì cái sắc á mà vị cái mê này đây thì nó qua cái tổ nào để nó vào cái tâm ta để mà nó làm loạn tâm ta. Dạ đây mắt, mắt thấy sắc, mắt mới thấy sắc, rồi bị mắt nó mới thấy sắc, rồi mới phân biệt cha màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đỏ lịch sự, màu vàng đáng tôn kính, màu đen không nó là màu cái ma. Thì từ cái mắt thấy sắc đen tâm phân biệt ra, rồi gợi ra, rồi cái này thích, cái kia mà thích, cái này ưa, cái kia không ưa, đó, thì nó mắc cái sắc dục. Rồi tới cái tâm, thì nó vào bằng hai lỗ tai. Thì bây giờ cái tiếng của thanh thứ nhất ca, tiếng thanh thứ nhị ca, tiếng thanh nga ca, ca tâm êm ả, nhân dân thì nhân dân. Cha cái tiếng chữ thề nó không vui, nghe nó nhổ lỗ tai như vậy, nhân dân nghĩ như vậy, rồi có cái mình ưa, có cái mình ghét, có cái mình chuộng, cái băng nhạc này tôi phải sắm hay được, để vậy nghe thấy nghe cha hay quá, đó, mắc vào cái thân, nó không được, thì nó vô vào hai cửa sổ này, hai cửa sổ và hai lỗ tai, rồi tới hương, hương ha, để mùi rồi trà rồi tú tú tiếng nước kia. Mùi bánh thắng mì gì đó, hay là mùi bích tết gì đủ thứ, mỗi mùi nó có cái vị mùi, rồi mùi bông hồng, mùi bông cúc, mùi bông lan, mùi bông huệ, mỗi mùi con cái, mùi dầu thơm gì đó, tết gì đó, biết ra men gì đó đủ hết. Thì mỗi đều có cái dụ dỗ, cái dụ dỗ đó nó gọi là hương dục. Hương dục á, nó quá rồi.